This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký Vượt tù, vượt biển. Tác giả Huỳnh Cộng Ảnh. Chúng tôi được dẫn đến khu E, khu F, khu mới được dựng lên. Gia đình 15 người của tôi chia nhau hai căn chòi. Chiều hôm đó thì gia đình tôi đến nhà thờ giả chiến của cha Thiện để mà tạ ơn Đức Mẹ đã che chở cho chúng tôi đến nơi bình an. Đêm hôm đó, đêm đầu tiên trên đảo Bi Đông, nằm nhìn trăng sao nghe sóng vỗ xa xa, tôi chẳng biết mình nghĩ gì. Chỉ thấy lòng mình lân lân khó tả. Cái cảm giác bền bồng giữa mộng và thực. Tôi cứ hít những hơi dài để thấy mình như đang hít thở không khí tự do. Thật là khó tin. Khó tin. Từ những ngày đói khổ triền miên trong các trại tù ở miền Bắc, cho đến những lúc mưu tính vượt ngục. Khi vượt ngục được rồi thì luôn luôn phập phòng lo sợ, không một phút nào mà thoải mái. Bởi vì cứ sợ, sợ bị bắt lại đó mà. Cho đến lần vượt biên không thành, rồi đến lần mà lần này nữa thì mang lại được cả gia đình, vợ con và cả em, cả cháu, cả người ơn thoát được đến bến bờ tự do. Thật không thể nào tin được mình đã thực hiện được tất cả những gì đã ước mơ, đã toan tính biết bao ngày. Rồi sau cái sự không ngờ đó là một cái sự nhận thức rằng mình đã xa quê hương. Xa lắm và không biết đến bao giờ mình sẽ trở lại. Tự nhiên nước mắt tuôn trào ra. Sáng đầu tiên trên đảo tôi thức giấc. Theo cái lời của bài hát Ngày Mai Em Đi, Biển Nhớ Tên Em Gọi Về. Cái bài Biển Nhớ đó của Trịnh Công Sơn. Tôi được biết mỗi ngày có người rời đảo đi định cư ở một quốc gia khác thì trên các loa của trại sẽ trỗi lên hoặc là bài Biển Nhớ hoặc là bài Nghìn Trùng Xa Cách của Phạm Duy. Tôi thắc mắc vì sao lại không chọn cái bài Biển Nhớ. Phải chăng là để nhắc nhở người đi đừng quên cái đoạn đường chông gai gian khó đã qua vì đi tìm tự do, và nhất là đừng quên lại những cái người đã không may ở lại với biển.
Những ngày sau đó, gia đình tôi bắt đầu đi làm giấy tờ, nhận thực phẩm, làm quen với đời sống trong trại tị nạn và chờ nghe gọi trên loa số ghe của mình để được đi gặp cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc để phỏng vấn. Vị trưởng trại lúc bấy giờ là bác sĩ Võ Văn Lương. Ông hiện định cư ở Houston, Texas. Cùng giúp ông điều hành sinh hoạt trong trại, còn có những nhóm lo bếp núc, lo sắp chỗ ở, lo vấn đề y tế và kể cả bưu chính. Trại tị nạn có tất cả 6 khu gia cư, từ A đến F. Có bệnh xá, có chùa và nhà thờ giả chiến. Ngoài trường tiểu học và trung học, còn có các chòi dạy Anh ngữ, cũng như dạy nghề thợ mộc, thợ máy, nghề may. Trại cũng có hàng quán, có quán cà phê club và happy, tiệm tạp hóa, tiệm may và cả cái chợ nho nhỏ do những người ở trại lâu năm mở ra. Nhờ vậy mà đời sống ở trại cũng không đến nỗi quá thiếu thốn. Như đã nói qua, gia đình tôi vượt biên gồm tất cả là 15 người, vợ chồng tôi cùng 3 con nhỏ và 4 đứa cháu con người em gái. Tuổi chỉ từ 11 trở xuống. Mẹ các cháu ở lại Việt Nam, chờ chồng đang đi tù cải tạo ngoài Bắc. Ngoài ra còn có 2 người em ruột của tôi, Tường và Tánh, hai người em vợ, Úc và Hạnh, người em họ con cô Tám tên Đức và Nguyễn Đình Chiến, người bạn cùng vượt tù với tôi. Chiến từng là bộ đội, phạm tội hình sự và bị giam cùng với anh em tù cải tạo, coi đội văn nghệ. Như đã nói ở chương trước, nhờ có Chiến nên cuộc vượt ngục của tôi thành công, thoát được những kiểm soát của Việt Cộng.
Để chuẩn bị cho cái cuộc phỏng vấn với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, tôi dự trù là tôi sẽ nói với Chiến, Chiến là em vợ, bởi vì Chiến và vợ tôi cùng họ Nguyễn, để anh em được đi định cư chung. Định là như thế, nhưng mà chuyện không có được như dự tính. Khi bước vào phòng phỏng vấn thì cái người mà thông dịch cho chúng tôi đó là ông Trung tá Cúc. Ông này cũng đã ở qua nhiều trại tù cải tạo với tôi ngoài miền Bắc. Ông được ra sớm, rồi sau đó ông đến Pulau Bidong. Bởi vì đã từng ở trại tù chung với tôi cho nên ông biết Chiến là một người tù hình sự, cho nên không thể nói là người cùng gia đình với tôi được. Thế là Chiến phải đứng một đơn vị riêng. Người em họ, con bà cô thì chọn đi Úc. Thế là gia đình tôi còn lại có 13 người thôi. Câu hỏi đầu tiên vị đại diện cao ủy hỏi tôi đó là có ở tù không và được thả ra ngày nào. Tôi trả lời là không có được thả mà là tôi vượt ngục. Rồi tôi nói tôi tên là Huỳnh Công Ánh. Dù lúc đó tôi mang giấy tờ tôi tên là Nguyễn Năm Tiền, nhân công của hãng bột ngọt. Họ hỏi số quân thì tôi trả lời ngay đó là 66 trên 16 82 94. Họ lật sổ, họ coi gì đó rồi ghi xuống và cấp giấy cho gia đình tôi được đi định cư ở Hoa Kỳ. Có một điều đặc biệt đó là thông thường thì không bao giờ mà có gia đình nào mà đông hơn 8 người mà được nhận. Thế mà gia đình tôi 13 người được đi trọn nữa chứ. Được nhận đi định cư ở Mỹ, dĩ nhiên đó là một tin vui. Nhưng mà buồn là bởi vì Chiến không có được đi chung. Chiến phải ở lại trại rất là lâu, đâu cũng khoảng hơn 2 năm sau thì mới được đi định cư ở Pháp theo cái diện gọi là cái diện hốt rác. Cái diện hốt rác tức là dành cho những người mà không đủ tiêu chuẩn để được nhận đi Mỹ và cuối cùng thì sẽ đi được quốc gia thứ ba theo cái gọi là người ta gọi là cái tiêu chuẩn nhân đạo đó.
Sau khi thủ tục phỏng vấn đã xong xuôi, chỉ còn chờ ngày đi định cư, tôi bắt đầu tham gia nhiều hơn vào sinh hoạt trong trại tị nạn. Bất cứ nơi nào có 30-40 ngàn người ở chồng chất lên nhau, trong hoàn cảnh như trại tị nạn với tiện nghi tối thiểu, thiếu lãnh đạo, nên tệ trạng trộm cướp, tống tiền, tham nhũng xảy ra. Trên đảo có một số đảng như đảng xe tăng, đảng này, đảng nọ, do một số người kẹt lại trên đảo lâu ngày thành lập. Họ làm tiền thuyền nhân mới đến, họ lấy cắp tiền gửi đến cho thuyền nhân qua thứ tư, họ bán rượu lậu, vân vân. Những chuyến tàu đến nơi còn nguyên vẹn, có vẻ có tiền, thường phải nộp thuế để được yên thân. Những người Hoa đi tị nạn theo người Việt mình, nhờ nói tiếng Hoa nên dễ nói chuyện với người Hoa tại địa phương. Vào thầu những công việc trong trại như thầu nhà bếp để giành được những chỗ tốt. Mã Lai là xứ Hồi giáo, rượu và thịt heo là những món cấm kỵ. Thế mà họ lén bắt heo rừng lên núi nấu rượu để mang về trại bán. Họ than phiền đến trưởng trại người Việt. Xin lỗi quý vị, mọi than phiền đến trưởng trại người Việt hoặc chính quyền bản xứ đều không được giải quyết. Thật sự cũng chẳng ai muốn làm lớn chuyện khi họ biết họ chỉ ở trại trong một thời gian ngắn. Trên đảo cũng có rất đông cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc các binh chủng nhưng chưa có hội cựu quân nhân. Tôi nghĩ ngay đến việc liên kết anh em để cùng nhau vãn hồi trật tự và an ninh trong trại. Việc đầu tiên là mời họp cựu quân nhân trên bãi biển. Tôi đi xin cà phê, kiếm mượn ghế và hẹn gặp nhau trên bờ biển. Sau khi nghe tôi trình bày tình trạng trong trại, cũng như nhu cầu vãn hồi an ninh trật tự, mọi người đồng ý thành lập hội cựu quân nhân. Liên danh của tôi là một trong ba liên danh ra tranh cử và đã được tín nhiệm trong chức vụ Chủ tịch Hội cựu quân nhân Pulau Pinang, cùng các bạn như ông Vũ Văn Sinh là trưởng khối trật tự, ông Lê Tấn Trạng là trưởng khối thông tin, ông Nguyễn Thế Bình là trưởng ban gia cư, ông Nguyễn Chánh Sử, nguyên đại úy quân cảnh, làm phó ban trật tự, chị Lê Kim Đính, ban xã hội.
Chúng tôi cũng đã bắt đầu chia nhau giữ trật tự ở 6 khu cư xá ở trong trại này. Sau khi nhóm chúng tôi làm việc, thì tình trạng ở trong trại cũng cải tiến đi rất là nhiều. Những tệ đoan thường xảy ra trong trại giảm thiểu hẳn đi. Đời sống của người tị nạn trong trại Pulau Bidong, mà người Việt đọc trại ra đó là buồn lâu bi đát, xoay quanh những cái nỗi đợi chờ. Từ chờ mong thấy người thân đến bến bờ tự do, chờ được phỏng vấn, chờ được định cư và chờ thư tín do bạn con ở xa gửi đến. Những thư từ gửi vào trại cho thân nhân thường gói ghém theo cái tiền mặt 20 đô, 50 đô hay hoặc là 100 đô. Thế nhưng thư thì có mà tiền thì không cánh đã bay rồi. Có khi thư bảo là gửi là 50 Mỹ kim mà nhận thì chỉ có 20 Mỹ kim thôi. Những than phiền báo cáo lên cao ủy hay hoặc là ban quản trị Mã Lai thì thường không đi đến đâu cả. Anh em hội cựu quân nhân, kể cả cái nhóm người Việt điều hành trại, không làm được gì. Bởi vì cái nhóm bưu chính lo nhận và gửi thư từ đã được ban quản trị Mã Lai chỉ định từ trước. Họ làm việc với lại cái nhóm bưu điện Mã Lai. Anh em của chúng tôi mới bèn lấy một cái quyết định táo bạo, đó là theo dõi cái ban bưu chính để tìm ra cái manh mối này. Thường thì một tuần bưu điện Mã Lai đến trại 2 lần. Sau khi mà nhận được bao bố đầy thư từ do bưu điện mang đến, ban bưu chính của trại tị nạn sẽ vào một cái lều và lọc thư. Họ đưa từng thư, nhất là thư từ Mỹ ra để mà rọi dưới cái ánh đèn để nhìn ở bên trong. Nếu mà có tiền, họ lấy đi tiền mặt và dán thư lại. Anh em của ban trật tự nằm ở trên mái rơm mới nhìn thấy tận mắt luôn rồi. Thế là sự việc được báo cáo lên chính quyền Mã Lai điều hành trại. Có lẽ vì ăn chịu với nhau cho nên họ cũng chẳng có hành động gì để mà giải quyết vấn đề này cả. Sau khi sự việc được đưa lên cho cô Suzan, là một nhân viên thiện nguyện của cao ủy tị nạn, và nhờ áp lực đó thì chính quyền Mã Lai cũng đã phải đem cái vụ này ra xử. Một người trong nhóm can tội, đã thấy xấu hổ và tự mổ bụng ở trên biển. Cũng may, mai thai là anh ta không chết. Sau này anh định cư tại Texas và làm thầu xây cất cho cái nhà hàng Phú Kim của tôi. Nhưng mà anh cũng không nhớ ra tôi được.
Từ khi hội cựu quân nhân được thành lập, chỉ trong vòng 1 tháng, chúng tôi đã quét sạch được những tệ nạn trên đảo. Sau này gia đình tôi rời đảo đi qua một đảo nhỏ khác, 2 chỗ cách nhau khoảng mấy tiếng đi tàu. Khi tôi đi ra khỏi đảo, bọn du đảng bắt đầu phản công. An ninh Mã Lai lấy bản khối trật tự vứt đi. Và không biết làm sao, ông Sinh cũng bị tịch thu thẻ tị nạn. Do đó, ông Sinh bị ở lại ở đảo rất là lâu. Hội cựu quân nhân cũng có người thay thế tôi điều hành. Nhưng rất tiếc, non tay, không cứng cửa, nên tụi du đảng lo lót với an ninh Mã Lai. Hội cựu quân nhân bị cấm hoạt động, rồi tan rã. Về sau này, Sinh về định cư ở Houston. Anh em gặp lại nhau và Sinh làm manager ở nhà hàng và trông coi một cái chợ cho tôi. Ngoài những công việc giữ gìn an ninh và trật tự trong trại, tôi cùng các nghệ sĩ Hùng Cường, Hà Túc Sinh cũng thường tổ chức những buổi văn nghệ để hát cho đồng bào nghe. Tôi còn nhớ Hùng Cường thường hát bài Tôi Thích Thể Thao, một sáng tác thịnh hành sau năm 1975. Còn tôi thì hát những bài của chính mình sáng tác từ hồi còn trong tù cải tạo. Những người đề nghị tôi thực hiện một băng nhạc cassette để phổ biến đến quần chúng. Bạn bè tôi ở Hoa Kỳ thì cũng khuyến khích tôi cho ra một băng nhạc. Tôi bắt đầu ôm ước mơ cho ra đời một băng cassette nói lên tiếng nói của người tù cải tạo khi có cơ hội. Và cơ hội ấy đến với tôi chỉ trong vòng vài tháng khi cư ngụ tại Hoa Kỳ. Sau khi sang Hoa Kỳ, tôi và Hà Túc Sinh cùng sáng lập phong trào Hưng Ca Việt Nam với Nguyệt Ánh, Việt Dũng và Phan Ni Tấn.
Mặc dù tham gia sinh hoạt ở trong trại tị nạn và rất là bận rộn cùng với là anh em điều hành sinh hoạt trại, cũng có những lúc nhớ nhà lắm. Tôi lang thang ra ngoài bờ biển ở phía đông bắc để mà nhìn về hướng quê nhà. Chỉ thấy những biển. Nhưng mà tôi biết khuất sau cái vùng biển bao la đó là quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi. Tôi nhớ người thân. Tôi nghĩ đến những người bạn tù còn kẹt lại. Tôi nguyện khi mà được đến bến bờ tự do, tôi sẽ làm hết sức mình để làm gì đó cho họ bớt đói, bớt khổ. Những ngày lang thang trên biển, thỉnh thoảng tôi gặp cô gái ngồi trên bãi, nhìn ra khơi và nhớ thương người bạn trai. Người anh đã chết trên đường vượt biển. Cô nhớ thương họ đến điên cuồng. Có lúc nhìn tôi, cô ngỡ đã thấy họ. Người con gái ấy chỉ là một trong biết bao nhiêu hoàn cảnh đau thương của những thuyền nhân đi tìm tự do bằng đường biển. Ngay trong trại tị nạn này cũng có một cái nghĩa trang dành làm nơi an nghỉ cho những thuyền nhân kém may mắn. Chỉ trong khoảng 2 tháng từ khi bước chân đến Pulau Bidong, gia đình tôi đã được gọi để mà lên đường. Ở trại trong ngóng đến ngày được đi định cư ở Mỹ. Nhưng mà khi đi, không khỏi thấy bụi ngùi lưu luyến. Ở Bidong, tuy tiện nghi thiếu thốn, nhưng mà tôi sống quanh đồng bào ruột thịt của tôi. Những người cùng ngôn ngữ, những người cùng dòng máu. Nơi nào đó tôi đến, sẽ có chăng cộng đồng người Việt để mà tôi không cảm thấy tôi quá lẻ loi không vậy? Chưa kể đó là tôi không yên lòng khi ra đi. Mà chiến là phải ở lại kìa. Tôi gửi gắm anh cho anh Vũ Quang Sinh cùng một số những người còn ở lại để mà giúp đỡ giùm cho Chiến. Sau này Chiến cũng mở được một quán cà phê, quán ăn ở trên Bidong, cho nên cũng đủ sống qua ngày.
Việc tôi trốn tù và vượt biên được đến Mã Lai cũng đã đến tai anh Tư Thành của tôi. Lúc đó đang bị tù cải tạo ở trong Nam. Sau đó anh cũng trốn tù và đưa được gia đình vượt biên sang Pulau Bidong một năm sau. Tại đó anh đã gặp Chiến và cũng được Chiến giúp đỡ. Và Biển Nhớ cũng là tác phẩm, cũng là nhạc phẩm tiễn đưa ngày chúng tôi rời Bidong đi đến trung tâm tị nạn Sungai Besi. Trại Sungai Besi A, nơi gia đình tôi đến, là trại chuyển tiếp cho những gia đình đi định cư tại Hoa Kỳ cũng như những quốc gia khác trên thế giới. Trung tâm này nằm gần phía tây của bán đảo Mã Lai. Trại được phân chia thành khu ABC tùy theo nơi đến. Gia đình tôi ở khu A, dành cho những gia đình được định cư tại Hoa Kỳ. Trong số những người ở trại Sungai Besi này cũng có những người từng ở Pulau Bidong và họ cũng biết tôi. Nên khi đến đây, tôi được bầu lên để điều hành trại. Tôi cũng lập ra những khối trật tự do anh Nguyễn Chánh Sử, anh của anh Nguyễn Chánh Tính, đảm nhiệm. Khối nhà ở, khối y tế, khối nhà bếp, v.v. Ở đây tôi gặp lại cô Susan, nhân viên thiện nguyện của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Và nhờ sự quen biết này, cô đã giúp giải quyết rất nhiều những tệ nạn mà giới chức Mã Lai đã làm ngơ. Cô Susan là người Úc, cô rất ưa thích nhạc Việt Nam, nhất là những bài dân ca. Khi gặp lại tôi ở trại Sunky Bessy, cô nhờ tôi dạy cho cô hát nhạc Việt, còn cô thì sẽ dạy lại cho tôi Anh ngữ. Thế là ngày nào cũng vậy, cứ 4 giờ chiều là cô đến học nhạc với tôi, và tôi học Anh ngữ với cô. Sau này khi tôi định cư ở Kentucky, cô đã sang Hoa Kỳ thăm tôi, và cũng đã nhiều lần viếng Việt Nam vì lòng yêu nhạc dân ca.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của hồi ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Hoàng Tính Thanh Hùng cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Chúng tôi gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký Vượt Tù Vượt Biển lần sau. Cảm ơn quý vị.